30, sự khiển trách của Ngài Duy Ma Cật với ông Phú Lâu Na về vấn đề thuyết pháp.
Cái đoạn 5, tức là cái ông thứ 5 ở trong 10 bị A-la-hớn này, bị quở trách đây nè. Lại vấn đề thuyết pháp nữa, ông Bục Đại Liên thuyết pháp bị lầy rồi. Bây giờ tới ông Phú Lâu Na. Phú Lâu Na là thuyết pháp đệ nhất trong Đức Phật khen là thuyết pháp đệ nhất trong 10 vị đệ nhất đây nha. Bục Đại Liên là thần thông đệ nhất. Tu Bồ Đề là cái ông vừa nói đó, là giải không đệ nhất. Còn Ca Diếp là đầu đà đệ nhất. Giờ tới phiên ông Phú Lâu Na này là thuyết pháp đệ nhất đấy. Nhưng mà gặp ông Di Ma Cật này thì nó không thành đệ nhất nữa. Vì đệ nhất là đệ nhất trong cái trí tuệ của hàng A-la-hớn thôi. Còn Di Ma Cật là đại biểu cho tối thượng đại thừa, cho nên là không đệ nhất nữa được rồi. Đức Phật bảo ông Phú Lâu Na Di Đa La Ni Tử, Đức Phật gọi ông đến bảo rằng: này Phú Lâu Na, ông hãy đi thăm bệnh tử giả Di Ma Cật. Ông Phú Lâu Na sẽ nói rằng: bạch Thế Tôn, con không dám lãnh trách nhiệm đi thăm bệnh ông ấy. Bạch Thế Tôn, trước đây vào một hôm nọ, con ở trong khu rừng Đại Lâm cùng với một số tân học tỳ kheo ngồi dưới bóng mát của một cây cổ thụ. Lúc con đang thuyết pháp dạy cho số tỳ kheo tân học, tình cờ trưởng giả Di Ma Cật đến nói với con. Dạy cho tân học tỳ kheo tức là không có dạy cái pháp sâu. Dạy cái pháp là đây là vấn đề vô thường. Vô thường là nó biến chuyển, nó thay đổi từ người cho tới vật, từ lớn tới nhỏ ha. Rồi đây là khổ. Khổ nó có tam khổ, bát khổ, có các thứ khổ. Đây là không, phải nhìn thấy giải pháp ra không. Đây là vô ngã, phải nhìn thấy mọi người đều là cũng là một cái thứ nhân sanh như quyển, cho nên phải tập quán vô ngã. Lại để vậy, tức là vô thường, khổ, không, vô ngã. Và đây là niết bàn, tịch tịnh, phải ráng mà tu để được niết bàn như vậy, vậy. Đây, đại để là thuyết pháp cho các vị tân học là thuyết vậy đó. Thế thì là ông Di Ma Cật đến nói với con rằng: thưa ngài Phú Lâu Na, trước hết ngài phải nhập định quán xét tâm tính của các vị tỳ kheo, rồi sau đó hãy lên thuyết pháp. Cái đoạn này là toàn thể Phật tử tăng ni cũng như người sĩ để ý đây. Chúng ta học đạo là nên nhớ là học đạo để ta hành đạo, rồi ta sống như cái đạo, nghe chánh pháp, học chánh pháp, hành chánh pháp, rồi tập sống theo chánh pháp là chánh. Còn cái mà thuyết pháp cho người khác nghe, ta phải để ý, phải nghe căn cơ, phải quán căn cơ, phải nhận thức về cái đối tượng, cái trình độ của người ta thì mình nói người ta nghe mới được. Chứ nếu mà mình không nhận thức được căn cơ, mình không lắng nghe, không đoán được cái ý của đối tượng mà mình nói pháp thì là không có kết quả tốt đâu. Lớn quá là đầy lộn nữa con. Người ta không hiểu gì đạo Phật hết trơn, mà mình đem giáo lý cao sâu mà mình nói là đầy lộn dễ lắm, mất cảm tình dễ lắm. Thành ra có người hỏi tôi vậy chứ, tại sao mà Đức Phật lại ông để cho ông Di Ma Cật ở vào một cái thời đại khác, là thế cho Phật để triển khai về giáo lý này, giáo lý đại thừa này, mà trong lúc Phật còn tại thế thì lại để cho ngài Di Ma Cật thì đóng một cái vai trò tích cực như vậy để mà dạy dỗ giáo hóa, mà trong đó coi như là nạn bấn các vị xuất gia, các vị A-la-hớn, các vị Bồ Tát. Như vậy là làm cho các cái hàng cư sĩ họ có cái tâm ngã mạn, tâm thượng mạn căn. Thì cái việc này tôi mới nói, tôi giải thích cho cái câu hỏi hôm qua đây, hôm mới ở đằng chùa Thiền Long hôm qua đây, rằng là bất cứ là tăng hay là tục, xuất gia hay là tại gia, đệ tử Phật học chánh pháp, nghe chánh pháp, học chánh pháp để hành chánh pháp, rồi tập sống theo chánh pháp, chứ không phải học để mà nói. Mà nếu có nói là phải nhận xét căn cơ, tìm hiểu đối tượng, nó ngang bằng với trình độ của người ta thì mình mới nói, và cái yêu cầu của người ta có yêu cầu thì mình mới nói. Chứ người ta không có yêu cầu mà mình nói là nó dễ sinh ra là gây cấn, là phiền não, là tự ti, tự ái thì nó mất lòng thôi. Và người ta căn cơ của người ta là ngang bằng với thiên thừa mà mình nói pháp thân văn thừa là cũng không hợp. Ngược lại căn cơ của người ta là đại thừa mà mình đem cái pháp tiểu thừa là mình nói là bị hoàn nạn mất ngay thôi, cũng mất lòng thôi. Cho nên là cái đó phải cẩn thận, không phải học để mà nói. Còn vì sao mà để cho cái vị cư sĩ mà tác động hoành hành như vậy? Là cái này không phải đâu. Nói cư sĩ chứ thì thật không phải cư sĩ mà gọi là cư sĩ vậy thôi. Chúng ta đọc cái tông kinh này coi, ngài Di Ma Cật ở trong các giai cấp trong xã hội thì ngài là cái người gương mẫu trong từng lớp các giai cấp đó. Mặc dù ngài ăn mặc theo người thường, trang sức theo người thường, nhưng mà cái trang sức của ngài theo người thường mà cái tâm ý của ngài luôn luôn là hướng về 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp của Phật, chứ không bao giờ mà thỏa mãn bằng lòng với cái ăn mặc đẹp đẽ của cái bộ đồ cư sĩ người thường. Mặc dù hình thức ở tại gia nhưng mà thường hàng ngàn ôm ấp cái tấm lòng, cái đời sống của mình là như là ba y và một bình bát vậy. Và tất cả những cái giới hạn mà của sa môn ngài đều giữ trọn. Chẳng những vậy mà những cái món mà cái bằng lục độ tứ nhiếp thập lực tứ vô sở quý thập bát bất cộng pháp của Phật ngài cũng đã có tới ngang với cái mức đó là nguyên cơ. Thế thì là gọi là cư sĩ, chứ kỳ thật không phải là cư sĩ, mà đây là mở một con đường khoan khoan khoát đạt để mà đưa tất cả mọi người lên trên cái đỉnh cao của đại thừa mà không cần câu nệ hình thức. Cái chủ đích là hình thức cư sĩ là ở chỗ đó. Nghĩa là ý muốn nói rằng là mọi người ai cũng có thể đạt tới cái đỉnh cao của vô thượng bồ đề của đại thừa Phật giáo mà không cần hình thức. Hình thức cũng có thể đi tới đỉnh cao đó, mà không hình thức cũng có thể đi tới đỉnh cao của vô thượng bồ đề của vô thượng nước bàn đó. Do đó cho nên là để một cái hình thức gọi là trưởng giả, một vị cư sĩ để đóng cái vai trò đạo diễn một cái vở kịch đó, nhằm nói lên rằng là đại thừa thì không câu chấp những hình thức tiểu tiết nhỏ, và đã là đại thừa thì dầu là xuất gia đi lên cái vô thượng bồ đề đã đành, mà tại gia mà có khả năng như người xuất gia thì người tại gia cũng có khả năng đạt tới vô thượng bồ đề. Chứ không phải là nêu cư sĩ lên vậy để cho cư sĩ là quậy mấy thầy, không có đào tạo cho cư sĩ để quậy mấy thầy, quậy những người xuất gia, không phải. Dầu xuất gia tại gia nghe chánh pháp, học chánh pháp, hành chánh pháp và sống theo chánh pháp mới là gọi là người đệ tử Phật, chứ không phải là biết rồi để đi quậy. Mà nếu không quậy thì đâu có gọi là tăng thượng mạng hay là ngã mạng gì đâu. Cho nên nắm được cái mục tiêu nó như vậy, và ta hiểu nó như vậy, và ta phải quán cơ được mấy thứ khác. Thưa ngài Phú Lâu Na, ngài không nên đem cái thức ăn thiêu bẩn mà đựng trong cái chén ngọc, cái đĩa vàng. Ngài phải biết ý niệm của các vị tỳ kheo đang nghĩ tưởng gì, nhiên hậu rồi sẽ thuyết pháp. Ghê gớm như thế. Thuyết pháp mà không đúng, không hợp cơ, không mà đúng đối tượng, vô tình là coi như mình là cái áo của thạch sánh mà mình đem mình nhuộm cái màu bùn. Cái màu bùn đen rồi cái áo nó hư rồi không còn nhuộm cái gì nữa được. Do đó cho nên là phải quán căn cơ của người ta. Có người chúng tánh đại thừa thì đừng đem pháp tiểu thừa mà dạy, hoặc là có người của người ta có chúng tánh tiểu thừa, người ta có khả năng tu thành đoạn từ được kiến hoặc tư hoặc để thành được quả vị a la hán, thì đừng có đem cái pháp mà cô đồng cậu bốc, đem nó đi lại mà cứ cứ đi lại mẹ sanh mẹ độ, đi lại là cậu tài cậu quý dân dân và dân dân để độ mạng. Đừng có dạy người ta kiểu đó, đừng có dạy người ta đi bói toán nhỏ nhặt cầu nguyện cúng giấy với cậu này cô kia, cái đó không nên. Cái đó là đem chén vàng đĩa ngọc mà đem đựng những cái đồ thư bẩn, làm cho hư cái dĩa đi, không xứng đáng, cái đồ đó không xứng đáng đựng trong cái chén vàng đĩa ngọc, cái màu sắc đó không xứng đáng nhuộm cho cái áo đẹp của người ta. Cho nên là hết sức phải thận trọng. Ngài thứ nhất rằng là ý niệm của các vị tỳ kheo nó đang nghĩ gì, nhiên hậu mới nên xuất phát, không nên sử dụng một cái thứ nhìn đồng nhất rồi cho rằng lưu ly và thủy tinh là một. Căn cơ trình độ của nhiều người khác lắm, không phải ai cũng giống nhau đâu. Ngài mà không khéo, ta xuất phát không khéo thì ta nhìn bằng cái nhìn đồng nhất của ta, rồi ta cho rằng ai cũng phàm phu như vậy, ai cũng có những cái tư tưởng tầm thường để mà là gian sinh cô này cậu nọ để được sức khỏe bình an, được là hạnh phúc nhỏ nhặt, phải vậy đâu. Có người ta có cái chủng tánh đại thừa bên trong á, cho nên coi chừng, không quán cơ, không nhận thức đối tượng, ta sẽ bị lầm đấy. Đừng cho rằng tất cả đều là thủy tinh mà trong đó có nguyên như tổng. Ngài chưa biết căn cơ chủng tánh của chúng sanh thì đừng đem cái pháp tiểu thừa mà dạy cho họ. Họ vốn không có vẻ, đừng làm cho lỡ nét một con người trời già gầy như vậy đó. Người ta không có vẻ, cái tâm của người ta vốn trong sáng mà mình đang dạy cho người ta những cái pháp nhỏ nhặt ly nhi, không thành tựu được gì hết trơn, thành ra tâm hồn người ta đã bị vẻ rồi. Đừng làm cho lỡ nét một con người. Họ muốn đi đại lộ, đừng chỉ cho họ cái ngõ hẻm quanh co. Ngài đừng đem nước biển mà đựng vào dấu chân sâu. Đừng lấy ánh sáng mặt trời mà đỏ với cái ánh lập lòe của những con đom đóm. Thôi cha ơi, chỗ này là tuyệt diệu đó. Trí tuệ của người ta, cái nhận thức của người ta là nhận thức của đại thừa, mà ngài đem giống pháp pháp nhỏ nhỏ của tiểu giáo mà ngài dạy người ta để cầu những cái bước báo nhỏ nhặt, thì chẳng khác nào là đem ánh sáng đom đóm mà đỏ với mặt trời à. Rồi đem nước biển mà đổ vào chân sâu, mà rồi nhìn cái nước ở trong lỗ chân sâu mà cho là nước biển thì chẳng phải là quan uổng lắm sao? Thế ngài Phú Lâu Na, các vị tỳ kheo ấy đã phát tâm đại thừa từ lâu rồi, chẳng giữa họ quên đi cái tâm ý đó. Tại sao ngài lấy pháp tiểu thừa mà hướng dẫn cho họ làm chi? Tôi nghĩ rằng cái thứ trí tuệ của hàng tiểu thừa nhỏ như cạn cợt chẳng khác nào người đuôi. Họ không thể phân biệt được ai là độn căn, ai là lợi căn trong cái số chúng sanh mà tâm họ vốn còn tông căn ấy. Đây, gầy như vậy đó. Nhớ rằng là đây là cái kinh này là nhằm chuyển quá, cải tạo cái tư tưởng của người tiểu thừa để đưa lên cái đỉnh cao của đại thừa. Mà cái điều này trước sau như một, đại chúng nhớ rằng trong kinh Pháp Hoa đó, cái Phật ví dụ có ba cái xe. Cái xe dê cũng là cần, cần cho những cái đứa, cái trẻ con tuổi nhỏ, muốn cho nó chạy ra ngoài đường cái mà nói cái xe này, cái xe sâu á thì nó không có ra, bởi vì quá sức của nó không cần ra, nó không cần chạy ra để nó lấy. Nó ở trong cái nhà lửa lặng ngục trong này nè, nó an tâm, nó chơi bời trong cái nhà lửa ngùng ngục cháy mà sắp sụp đổ nè, mà muốn dụ cái đám trẻ con nó ra ngoài sân á. Đứa nào muốn thì ra lấy cái xe này đó, thì nó ngang bằng với cái tầm cỡ cái ý muốn của nó mà nó chạy ra đường để nó khỏi cái ở trong cái nhà chết cháy sắp tới nơi này, chạy ra để nó lấy xe này. Nhưng mà còn một hai người nữa nói xe này nó chưa thèm ra, phải nói ở ngoài kia có cái loại xe sâu đặc biệt đầy đủ các thứ tự nhiên gì lớn là trang trí đẹp đẽ thì nó mới chạy ra. Thế thì là vì ba căn tánh khác nhau mà nói có xe dê, xe nai và xe tàu. Nhưng mà khi mà ra tới nơi rồi đó, thì cái ông tưởng giả giàu có là cha đó mà cứu được các con khỏi ra khỏi cái nhà lửa rồi, là vì là giàu có, quá sức giàu có, cho nên không thèm cho các con cái loại xe dê và xe nai nữa, mà nhằm cho các con một thứ xe duy nhất là xe tàu. Và cho bao nhiêu cái cũng còn không hết thì chuyện gì phải cho xe nghe xe mai chứ. Cho nên là khi mà các con ra khỏi nhà lửa rồi là bỏ, bằng mọi cách bỏ xe nghe xe mai, cho tất cả mọi người đồng nhất một thứ là xe tông, đẹp đẽ cực kỳ tiện nghi. Cũng như vậy, giáo lý của Phật mà từ trước tới giờ mà các đại chúng nghe đấy, là Đức Phật nói giáo pháp nhân thiên nhân thừa thiên thừa có, cũng là Phật nói nha, rồi nói giáo pháp dạy cho tu thành A-la-hán quả, thành thanh tăng, có, cũng là Phật nói nha. Thành nó dạy vua tu cái pháp thập nhị nhân duyên để thành bích chi Phật, có, cũng là Phật nói đây. À, chứ không phải là Phật chối đâu, không, không có chối. Nhưng mà cho biết rằng tất cả cái đó là cái phương tiện giống như là xe dê và xe, xe nai vậy, cốt là để cho con ra khỏi cái nhà trái. Mà khi ra khỏi nhà trái rồi là xe dê xe nai không cho nữa, mà cho một cái xe bò, xe tàu tuyệt vời. Tất cả giáo lý, nhân thừa, thiên thừa, thanh văn thừa, như giác thừa, nói chung là tiểu thừa và trung thừa, Phật nói cả đây. Nhưng mà cái mục đích tối hậu là Đức Phật đào tạo cho mọi người trở thành vô thượng bồ đề, vô thượng chánh đẳng chánh, chánh giác ngang bằng với cái địa vị của Phật với chư Phật trong mười phương. Do vậy mà những cái kinh điển này là kinh điển đưa con người ta lên cái tối, cái địa vị tối thượng thừa, cho nên nó bác bỏ cái nhân thừa, cái thiên thừa, cái thanh văn, như giác thừa, đừng lấy làm lạ. Không phải Phật chối, không phải Phật nói rằng cái đó không phải Phật nói, Phật nói đàng hoàng. Nhưng mà mục đích là cho xe sâu gì vào lấp cho bao nhiêu ngàn nước cũng không hết xe kia mà. Còn cái xe này là nói phương tiện để cho nó ra khỏi nhà chán thôi. Phải hiểu như vậy, đừng có hoang mang, đừng có nói sau kinh điển này để bác bỏ hết đây cái chuyện mà của A-la-hán quả, của thanh văn, của thiên thừa, phước báo này kia. Tại sao bỏ? Bỏ là vậy đó, bỏ là nhằm đưa tới mục đích tối thượng. Nhưng mà người nào mà không bỏ nổi, đứa nào mà không bỏ nổi thì nói sơ gọn cũng để ba thiên nhiên xưa nay lục cục lò họ ngoài nó nào cũng lấy vậy thôi. Nói là cho thì không cho, tuyên bố rằng là tụi con ra khỏi nhà rồi, cha cho ba chiếc xe, cha không cho nữa, cha cho một chiếc xe duy nhất tuyệt vời đẹp đẽ. Còn cái thứ mà xe dê xe nay nó cha bỏ lục cục lò hòn mà rụng là cha không có ý cho đứa nào hết. Nhưng mà thằng nào ngu cứ lấy đó mà chơi cũng được, chơi cũng được, cũng vui vui, nhưng mà đó là thằng ngu vậy thôi. Học kinh mà sâu sắc rồi nó mê lạ lùng. Cái nền cái hệ tư tưởng giáo lý của đạo Phật tuyệt vời lắm, chứ không phải là nói lang bang bậy bạ lý nhi lặt vặt lòng vòng có thấy tuyệt vời. Thế ngày của Lô Ma, các vị tỳ kheo ấy đã phát tâm từ lâu rồi, khoảng giữa họ quên đi đó. Bây giờ ngày đem cái Phật tử thừa ngày dạy cho họ. Bây giờ ông Di Ma Cật mới nhập định, mới truyền cho họ một cái nội lực tĩnh tâm, khiến cho các vị tỳ kheo tự biết cái túc mệnh của mình, rằng họ đã từng trầm sâu gốc rễ phước đức 500 đức Phật từ thuở xa xưa. À, mọi người nghĩa là nói cách khác là mọi người nghe kinh pháp đã thừa rồi, tư duy quán chiếu nhìn lại, à, té ra lời nói của trưởng giả Di Ma Cật là chân lý. Do đó mà bừng tỉnh lại, à, thế ra cái này là chân lý, cho nên bắt đầu nhận thức được liền. Nhận thức được liền có nghĩa là coi như là mình đã biết rằng là mình đã có tồng căn lành đó rồi, cho nên bây giờ mình mới nghe nổi đây mà, nghe nổi liền, bừng tỉnh lại. Ý là vậy đó. Cũng như tôi nói ví dụ giờ đại chúng ở đây nè, tôi nói mười mấy năm nay đó, các vị đã bừng tỉnh, các vị có chủng tất đại thừa đấy. Chứ cỡ như tôi bây giờ tôi về quê tôi đó hả, tôi nói cái kiểu này rồi là không có một cái mặn mãn, không có cái chân xe mạng bỏ đi hết trọi trên, nói cái ông này đi đâu về nói cái gì khùng khùng như thế. Nói thiệt đó, mà nói chơi cái gì đâu. Cho nên tôi về tôi thăm quê tôi là ngẫm tâm, không dám nói một câu, nói cái gì được, không có nói gì được trơn á. Nói là họ nói chuyện, họ đi hành hương, họ cúng bà chủ sứ, họ cúng thầy họ đi hành hương như thầy trước kia rồi á, năm nào tháng ba tháng tư này họ cũng làm con heo, họ cúng đất để cầu nguyện đất đai lương thực ủng hộ cho gia đình được sống khá bình an. Kiểu đó thì còn cái pháp của tôi còn nói cái chỗ nào nữa chứ. Cho nên là đi học đã đời, đi giảng tùm lưng từ lấy đầu này đầu nọ, về nhà ý như thằng khùng, không có nói gì nữa. À, chị hỏi gặp chú bảy em tên cậu hai chị sáu chị ba chị bảy mạnh giỏi thế nào, năm nay mặc ăn khá không, ta để về thôi rồi đi, cũng còn nói câu gì đâu. Đấy là sự thật. Cho nên là các vị mà còn nghe tôi đây là cũng giống như là các vị đã nhờ cái tiền đã cái lực đó, mà các vị nhớ lại mà các vị đã tầm sâu căn lành chúng tánh đại để thừa, chứ không phải là nghe dễ đâu, bỏ đi hết thôi. Còn tôi á, bữa hôm thứ tư rồi tôi đi xuống Mino tôi giảng là mấy thầy ra họ biết ấy rồi, mà tôi cũng biết rồi, giảng hát bội phải tha cải lương. nghĩa là giảng thì giảng Kinh Di Ba Cập, nhưng mà lâu lâu rồi phải quẹo lại những cái mà ngang bằng với cái người ta có thể hiểu được. À, phải chỉ rõ rằng đại để, ví dụ như Đức Phật dạy mọi người ai cũng có thể thành Phật được, à về ý như là mọi người là ai cũng là sen hả, nói ra dễ nghe, vì dụ pháp liên quan mà, rồi là sen ở dưới nước, rồi sen trồi lên mặt nước, rồi sen nở toàn diện, đại để cỡ đó mà nói cho khéo là nghe mới được. Rồi muốn được có phước á mà thì là sao, phải giữ từ, ví dụ như là tham lam giận dữ thì tí mé nói từ từ gọn nhẹ nhẹ vậy, nó chưa ăn vô đây. Như vậy nghĩa là vừa giảng Như Ma Cập mà vừa giảng là giáo lý là Thiên Thừa có cộng lộn với Thanh Văn Thừa có, coi như Hắc Bộ rồi Phá Cá Lương rồi chèo rồi tổng đủ hết, có ngang trình độ không ta? Nhưng mà nhờ vậy mà ta nghe cũng được. Mỗi ngày tự xoay về quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, Phật nhiên họ liền trở lại cái tâm đại thừa vốn có. Lúc bây giờ các tỳ kheo ấy đảnh lễ với chân ông Di Ma Cật. Sau thời pháp của trưởng giả Di Ma Cật, các vị tỳ kheo ấy không còn thối chuyển nối với ngôi vô thượng chánh đẳng chánh giác. Này các vị ra đọc cái này đấy nha, phần thực chỉ đây nè. Như ta đã biết, pháp có pháp liễu nghĩa và bất liễu nghĩa, có pháp đại thừa và tiểu thừa, có pháp cứu cánh và pháp phương tiện. Đây, học pháp là phải học vậy đó. Vì vậy cho nên là phải quán căn cơ, phải nhìn đối tượng là vậy đó. Coi nói cái cứu cánh hay là nói phương tiện, coi nên nói đại thừa hay là nói tiểu thừa, coi cái người này nên nói liễu nghĩa hay bất liễu nghĩa. Thế cho nên thuyết pháp cần phải quán căn cơ nguyên hậu, phải nhìn đối tượng. Hồi tại thế Đức Phật thường vận dụng tứ sắc đàn mỗi khi thuyết pháp. Đấy, thuyết những cái pháp mà bình dân giản dị ai nghe cũng được, nó gọi là thế giới sắc đàn. Thuyết pháp như là tứ đế đó, cổ tập diệt đạo đó là tứ sắc đàn, là vận dụng thế giới sắc đàn. Chứ còn mà đối tượng mà lên cao rồi á, tới cái chỗ mà kêu bằng là đệ nhất nghĩa đế đó, là không có tứ đế nữa, vô khổ, vô tập, vô diệt, vô đạo, nghĩa là không có khổ đế. 40 năm trước Phật nói có khổ đế, có tập đế, có diệt đế, có đạo đế, nhưng mà kỳ thật tới đây mà hiểu nghĩa rồi là vô khổ, vô tập, vô diệt, vô đạo. Bởi vì cái khổ đó không phải là nó là cái cố định cho ai, bất cứ ai cũng khổ, không phải. Các hàng thanh văn la hớn, Đức Phật Thích Ca cũng ở trên mặt đất này mà các ngài có khổ nữa đâu. Khổ là vì ta còn chịu thua, lục căn của ta nó còn dính mắc với lục trần, chứ ta làm chủ lục căn, ta làm chủ lục trần rồi thì không có lý do để phân ra khổ đấy. Vì vậy mà vô khổ, vô tập, vô diệt, vô đạo, đấy là cái kinh điển mà tôi liễu nghĩa, để nhất nghĩa đế là vậy. Do vậy mà pháp thật có ngũ thừa, ngài Phú Lô Na thuyết pháp không thấy sai pháp nhưng sai đối tượng. Đấy, ngài Phú Lô Na thuyết pháp vẫn là pháp của Phật dạy mà, không phải sai, nhưng mà nó sai là nó sai đối tượng, không quán được căn cơ của người ta. Sai đối tượng người nghe không có kết quả, pháp đúng mà nó trở thành sai. Cái chiếc áo trắng khi đã nhúng chàm thì chiếc áo sẽ không còn nhuộm màu đẹp hơn được nữa. Đây, cái nguy hiểm là cái chỗ đó đó. Áo người ta là áo trắng, mình đem mình nhuộm chàm. Chén dĩa người ta là dĩa ngọc, chén vàng mình đem mình đựng những cái thức ăn siêu bẩn cho nó hư đi cái chén dĩa của người ta. Nhuộm tâm hồn người ta bằng màu sắc của tiểu thừa là làm bẩn một tâm hồn tông trắng. Nhớ rằng tiểu thừa không phải là ta hoàn toàn chê đâu nha. Tiểu thừa cũng là Phật nói đấy, nhưng mà các vị nhớ rằng tới cái niết bàn của tiểu thừa là quá thành. Mà mục đích của Phật ra đời là khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật đi. Cái kiến nghĩa là đưa chúng sanh cùng đến một mục đích là bảo sở, tức là quả vị vô thượng bồ đề và vô thượng niết bàn. Còn nói như vậy là nói, nhưng mà không phải là hoàn toàn chê pháp tiểu thừa để mà khinh miệt là tội lỗi đọa chết đấy, coi chừng. Ở đây là nói câu nặng ha, người ta bằng một cái màu sắc tiểu thừa thì làm cho bẩn một cái tâm hồn trong trắng, nói nặng như vậy đó, mà không có tội. Không có tội là nếu mình biết rằng đây là cái cách đối trị để đưa người ta lên đại thừa thì không tội mà là có phước. Còn ngược lại mà che đè, che nhẹp, che với một ác ý kỳ thị là đọa chết thôi. Vấn đề là ở cái chỗ là lấy đi một tí cái mà sai chi hào ly là thích chi tu du đó, sai một ly là đi một dặm ở chỗ đó. Cầu thần khấn quỷ van cô lại cậu, truyền bá cái thứ thức tinh đó lại càng tệ lẩu hơn nhiều. Người ký gọi đó là mê tín, dạy cho cái pháp tiểu thừa mà còn bị dày muốn nữa là dạy cái pháp mà cầu cô khấn cậu van xin các bạn. Thì cái đó nó trở thành mê tín rồi. Cái người đệ tử Phật không nên làm. Nếu mà trong đại chúng ai mà còn cầu thần khấn quỷ van cô lại cậu mà tin cái đó là các vị chưa từ được kiến kiến hoặc thì các vị còn chưa được cái quả tu đào hoàng, thì cái quả thật mà đòi về đất nước thật thì hoàn toàn không có đâu nha. Người tu có khả năng đi đại lộ, người ta có khả năng đi lại đại lộ, không nên chỉ ngõ hẻm quanh co, chỉ sai đường làm chậm trễ bước tiến của người đi dù của người đi thì ơn không ra ơn mà có thể còn là một cái tội. Cho nên coi chừng làm chậm trễ bước tiến của người ta đấy. Người ta là có hồn giống đại thừa, người ta muốn đi lên vô thượng bồ đề, vô thượng niết bàn, mà mình chỉ cho người ta pháp tiểu thừa tức là kèm hãm bước tiến của người ta đấy, coi chừng thành ra cái tội đấy. Tất cả chúng sanh đều có Phật tất, thì tất cả chúng sanh đều có cái chủng tâm đại thừa được hướng dẫn bằng pháp tiểu thừa thì hạt giống đại thừa sẽ phát triển. Trong ngũ chủng tánh đó mà là ta có chủng tánh đại thừa mà triển khai đúng ra là nó phát triển ngay thôi. Thế mà cầu phước báo là chưa biết cái giáo lý Phật. Đây câu này đại chúng để ý đó, nó đụng chạm, nó mít lòng với nhiều người lắm. Nhưng mà đã là học kinh điển đại thừa liễu nghĩa thì phải hiểu câu này. Tu mà cầu phước báo là không được đâu. Như tôi nói với đại chúng nhiều lần đó, tất cả các vị làm tất cả đều lành, tất cả đều phước, độ vô lượng chúng sanh. Nhưng mà đừng bao giờ thấy mình độ được chúng sanh nào. Làm vô lượng đều phước đức mà đừng thấy mình làm đều phước đức nào. Như vậy mới là cái người mà học đạo cao siêu và phước đức mới lớn. Vì như vậy là các vị đạt tới cái chỗ cái bằng chức tánh khởi tu và tùy thuận pháp pháp tánh. Cho nên hồi nãy ra cái chương mà cái thật đó mà cái người cúng dường cho ông á, là cái người đó là một cái tay mà tay ma nó phá hoại ông đó, nghĩa là ông đừng có thương người đó. Ý đó là ông đừng có thương cái người cúng dường của ông. Ông coi nó là như là ma, nó là một loại ma nó phá hoại ông đó. Đối với tất cả chúng sanh ông phải có quán tâm mới được. Chứ nếu mà ông thương nó là nó thương ông, mà nó thương ông với nó mà thương nhau là coi chân vậy là thương tay đôi là chết đó. Mà cái lòng thương của một người mà là thương á, chúng sanh đó là y ánh sáng gọi chúng nhân, nhân gian không hề lựa chiếu soi cho một người nào thì mới được. Chứ nếu mà ông thương cái người mà cũng dường nhiên cho ông là ông sẽ dướng thôi. Ghê gớm là ở chỗ đó, cái tư tưởng tuyệt vời là ở chỗ đó. Cho nên là cái người mà cúng cho ông là phải đọa, mà ông có lòng thương. Bởi vì ông coi đều tất cả đều như quyển mà, thì cái người cúng của ông cũng như quyển, ông thọ nhận cũng như quyển, người cúng cũng như quyển. Mà được làm được như vậy là cái người thọ nhận đó là chứng tánh khởi tu tùy thuận pháp tánh, mà cái người cúng dường cũng là tùy thuận pháp tánh và chứng tánh khởi. Khởi tu là tự Phật tánh của họ nó bày ra, chứ cần gì ông phải chú với nguyện. Chỗ đó là cái chỗ tuyệt vời của đại thừa. Cho nên tu mà cầu phước báo là chưa biết về giáo lý Phật, không có cầu. Làm tất cả những phước mà không hề cầu, được quả A-la-hớn là phước báo ư? Được niết bàn là an lạc là phước báo ư? Thành Phật là được phước báo ư? Nói vậy đi, chưa ai dám biết như vậy, mà tôi dám biết như vậy. Tôi dám biết như vậy có nghĩa là tôi khiến xác tôi cần nói một sự thật. Mà sau này người nào có đại thừa chúng tánh là nghe được thì nghe, còn nghe cứ chữ bỏ. Chứ tất cả cái đó đều nói vậy. Đấy, được quá lớn không phải là phước báo, được niết bàn an lạc không phải là phước báo, kể cả được vô thượng bồ đề cũng không phải là phước báo, mà là ông trở về cái bản lai diện diện mục của ông và gọi là hồi đầu thị nhãn thôi. Chứ phước báo nào có ai mà cho, ai mà tặng, ai mà ban gì đâu. Cho nên nếu người nào nói cái đó là phước báo là nói bậy, dứt khoát dứt chân một, không ai dám cãi chỗ đó. Thử ai dám cãi coi, là sao cãi được? Bởi vì kinh thật nói là sao cãi được, hoặc là bậc vô thượng bồ đề nói là sao cãi được. Bồ đề niết bàn đây nè, bây giờ tôi giải thích nè. Bồ đề niết bàn là cái tự tánh vốn có của tất cả mọi người ở địa vị thấp, bồ đề niết bàn không tăng thêm ra. Ở địa vị phàm phu, bồ đề niết bàn không có giảm bớt. Cho nên kinh Diệu Pháp Liên Hoa mới nói rằng tất cả mọi người là sen, là diệu pháp, là liên hoa, mà tâm của mọi người là sen cả thôi. Chẳng qua là sen của Phật từng nở toàn diện, sen Bồ Tát từng nở 80%, sen A La Hán nở 50%, sen của bậc hạng trời thì nở là 30%, còn sen của phàm phu mà chưa biết gì hết, chưa có hoàn nhớ thì là nó còn ở dưới mặt nước, nó còn ở trong cái bùn, cái nước nho, nhưng mà vẫn là sen, vẫn là đầy đủ cánh nhị hương. Hạt nghĩa là cái quả ở trong nhân, nghĩa là Phật tánh ở trong mỗi con người trần tục sẵn rồi. Ấy đạo lý như thế thì là sao cãi nổi. Cho nên nó ở không có giảm bớt. Tại thánh bất tăng mà tại phàm bất bất giảm. Bồ đề niết bàn, tự tánh thanh tịnh niết bàn, tự tánh thanh tịnh bồ đề. Tại thánh bất tăng, tại phàm bất giảm. Do đó cho nên đây nè, cái lý luận nè, hễ nước trong thì tăng hiện, mà mây đen tan thì trời tánh hiện, thiền não nơi minh hết thì Phật tánh hiện ra, vậy thôi. Chứ có ai cho, có ai tặng gì đâu. Tất cả quả vị chính đắc không ai ban cho, bồ đề niết bàn không cho Phật thưởng. Nói phước báo là nhằm dẫn dụ những người sơ cơ, đó là phương tiện ở trong phương tiện, vậy thôi. Đây cái bài nó hay quá, hay đi.